năm 1895 đến năm 1897, đại úy pháo binh Hải quân Pháp Eugène Gibert giữ chức phó đô đốc pháo binh tại Huế, trung tâm chính trị và tri thức của người An Nam. Tại đây, vị sĩ quan người Pháp được tiếp xúc trực tiếp và rất ấn tượng với truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, một tác phẩm ca ngợi phẩm chất đạo đức và nét đẹp của Hồng giáo cũng như văn hóa dân gian Nam Bộ. Vừa là một tác phẩm văn học uyên bác, vừa là một câu chuyện dân gian truyền miệng được viết theo lối thơ lục bát, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã được xếp vào hàng tuyệt tác văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học chữ nôm. Ngay từ năm 1864, Lục Vân Tiên đã được dịch sang tiếng Pháp. Đến năm 1883, dịch giả Abel de Michel chuyển ngữ sang tiếng Pháp với tên gọi Lục Vân Tiên của tích truyện Histoire de Lục Vân Tiên. Chính bản dịch này đã khích lệ Eugène Gibert tìm cách minh họa cho chuyện tình bi tráng của chàng thư sinh Lục Vân Tiên với vị hôn thê trung tình Nguyệt Nga, cũng như tinh thần coi trọng tình nghĩa giữa người với người và tinh thần nghĩa hiệp. Được lưu trữ tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương thuộc Viện Pháp tại Paris, bản thảo có minh họa năm 1897 là tác phẩm đầu tiên có tranh minh họa toàn bộ Lục Vân Tiên. Nổi bật với những nét vẽ tỉ mỉ, sống động và nhiều màu sắc rực rỡ, mỗi bản vẽ được chia thành 3 hàng với những hình ảnh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường. Khối chính giữa của hàng thứ hai là những câu thơ lục bát chữ nôm được viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Lục Vân Tiên của tích truyện có tranh minh họa đã được hai nhà nghiên cứu người Pháp Pascal Bourdeau, trường cao đẳng thực hành, và Olivier Tessier, trường viễn đông Bắc Cổ, biên tập và được trường viễn đông Bắc Cổ phát hành vào tháng 4 năm 2016. Bản tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã có cơ hội trao đổi với nhà nghiên cứu Pascal Bourdeau về sự kiện này. Chiếu Pascal Bourdeau, có thể nói Lục Vân Tiên của tích truyện có tranh minh họa là bản thảo minh họa màu đẹp nhất và sống động nhất của tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, và cũng có thể nói là bản thân bản thảo này đã là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Vậy tại sao phải chờ đến gần 120 năm sau độc giả mới có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm này?
Để trả lời câu hỏi này thì có thể nói là có trời mà biết. Nghĩa là cần phải có một câu hỏi rất là đặc biệt nếu mà có một người Việt Nam đến Pháp được mời tại Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Văn Chương Pháp để có thể tìm lại cái bản thảo này. Đúng là được ngủ khoảng 100 năm trong kho phòng tài liệu cũ của viện này. Và dịp này là giáo sư Phan Huy Lê được mời đến Paris và cái đoàn đi theo. Và giáo sư thì có rất may mắn để tìm được cái tài liệu này. Vì cô phụ trách cái thư viện của viện đã mở ra cái phòng này và đã cho xem một số tài liệu rất quý và rất cũ của Việt Nam. Và trong đó thì có bản thảo này mà chưa ai biết.
Très rapidement, on s'est dit qu'il fallait le faire connaître. Et comme l'école française d'Extrême-Orient ouvrait à ce moment même une représentation.
Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải công bố bản thảo này. Và vào đúng thời điểm đó, Viện Viễn Đông Bắc Cổ mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi quyết định biến công việc này thành biểu tượng cho hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong ngành khoa học xã hội nhân văn. Nói một cách khác, công việc xuất bản và công bố tác phẩm này là bước đầu tiên của quá trình hợp tác và nghiên cứu mà chúng tôi hy vọng là bền lâu giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là với miền Nam Việt Nam.
Ông có thể cho biết một chút về nguồn gốc tác phẩm minh họa Lục Vân Tiên này của tác giả Nguyễn Đình Chiểu được không?
Oui, c'est entre 1895 et 1897.
Vào khoảng năm 1895-1897, một nho sĩ của triều đình Huế tên là Lê Đức Trạch, còn gọi là Thó, đã minh họa Lục Vân Tiên cổ tích truyện theo yêu cầu của một người Pháp, một sĩ quan hải quân đang làm nhiệm vụ tại Huế. Ông khám phá ra Lục Vân Tiên nhờ bản dịch sang tiếng Pháp năm 1883 của Abel de Michel. Eugène Gibert rất mê truyện thơ này và đã đề xuất với thư lại chế họa đồ thức, tự do thể hiện tác phẩm theo cảm nhận của họa sĩ. Khi tác phẩm hoàn thành, những bức tranh mà chúng ta thấy là sự thể hiện theo đúng phong cách Việt Nam, một sáng tạo của một nghệ sĩ người Việt theo yêu cầu của một người Pháp. Một trong những điểm đặc biệt là không phải chỉ có một mà có hai họa sĩ vẽ minh họa tác phẩm này. lo ngại họa sĩ đầu tiên Lê Đức Trạch không hoàn thành được toàn bộ khối lượng công việc, nên Eugène Gilbert đã đề xuất một họa sĩ khác tiếp tục công việc. Có thể nói đó là một kiểu cạnh tranh giữa hai họa sĩ. Thế nhưng Lê Đức Trạch là người hoàn thành công việc. Trong tác phẩm, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được 5 bản vẽ xuất hiện ở phần cuối tác phẩm do nghệ sĩ thứ hai thực hiện. Đây là yếu tố quan trọng cho phép so sánh công việc của hai họa sĩ.
Xuất phát từ bản thảo bằng chữ nôm, tác phẩm Lục Vân Tiên của Tuyết Truyện do Viện Viễn Đông Bắc Cổ phát hành lại được in thành 3 thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Vậy ông có thể giải thích một chút là tác phẩm đã được hình thành như thế nào không ạ?
Ce travail a finalement duré 5 ans entre le moment vraiment où on a découvert le manuscrit, donc en septembre 2011.
Toàn bộ công việc mất khoảng 5 năm, tính từ lúc phát hiện ra bản thảo vào tháng 9 năm 2011 đến lúc phát hành vào tháng 4 năm 2016. Chúng tôi làm việc dựa trên bản chữ nôm được chép trên các bản vẽ và bản dịch sang tiếng Pháp và chữ quốc ngữ mà Eugène Gilbert đã sử dụng, có nghĩa là bản dịch của Albin de Michel năm 1883. Thực ra trước bản dịch của Albin de Michel đã có 2 bản dịch khác và tính đến nay đã có 8 bản dịch sang tiếng Pháp. Điều này thật đặc biệt. Chúng tôi cố gắng tôn trọng bản gốc của Albin de Michel, nhưng có sửa một số lỗi vì chữ quốc ngữ trong bản dịch thời kỳ đó lại có nhiều phương ngữ miền Nam Việt Nam vào thế kỷ 19 vẫn chưa đồng nhất như hiện nay. Nhận thấy giá trị thẩm mỹ và thị giác của bản thảo, chúng tôi quyết định dịch sang cả tiếng Anh để những người không biết tiếng Pháp hay tiếng Việt có thể thưởng thức. Việc dịch sang tiếng Anh được dựa trên văn bản tiếng Pháp. Dĩ nhiên, việc này sẽ đặt ra câu hỏi về tính khoa học, nhưng chúng tôi đã giải thích rõ nguyện vọng là đưa ra một bản tiếng Anh sát với bản gốc nhất. Vì vậy, chúng tôi chú giải các bản dịch tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Pháp, cũng như thêm vào các lời giải thích.
Có thể nói là Viện Viễn Đông Bắc Cổ luôn có những tiêu chí rất cao về chất lượng của một ấn phẩm, vừa về nội dung và kỹ thuật. Đây có phải là một trong số các lý do mà tác phẩm Lục Vân Tiên được xuất bản tại Trường Viễn Đông Bắc Cổ hay không?
Que nous souhaitions, c'était bien sûr de rester le maître, disons, de la recherche et aussi de tout le processus technique. Le
manuscrit. Điều mà chúng tôi muốn là làm chủ công việc nghiên cứu và quá trình kỹ thuật. Bản thảo đẹp đến nỗi buộc chúng tôi cố gắng làm mọi việc một cách chính xác, tỉ mỉ để sao phóng như bản gốc. Chúng tôi mong là khi cầm tác phẩm trong tay, độc giả tưởng như đang được cầm bản gốc. Chính vì vậy, kỹ thuật hiệu chỉnh màu và tất cả công việc liên quan đến kỹ thuật chụp ảnh, khắc hình chuyên nghiệp đã cho phép chúng tôi gần như giữ nguyên màu sắc của bản thảo. Phải nói đây là một điều may mắn vì trong vòng một thế kỷ, không một ai động đến tác phẩm này. Vì thế, mọi sắc tố, màu sắc vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, chúng tôi đã in theo gần đúng khổ của bản thảo, chỉ lệch 5%. Cuối cùng, chúng tôi đã làm việc với một nhà in chuyên về các loại tác phẩm như vậy để có được tác phẩm hoàn thiện nhất và giống với bản thảo gốc nhất.
Để thay lời kết, trong lời nói đầu của Lục Vân Tiên, giáo sư sử học Phan Huy Lê nhận xét, xin trích, đây là chuyện nôm đầu tiên của Việt Nam được minh họa đầy đủ đến như vậy. Tôi có cảm nhận bước đầu là những tranh vẽ này mang ảnh hưởng hay có nguồn gốc từ tranh dân gian Việt Nam, nhất là dòng tranh Đông Hồ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Vấn đề cần nghiên cứu so sánh cụ thể, nhưng rõ ràng đây là một nguồn tư liệu quý, mở ra khả năng nghiên cứu nghệ thuật minh họa sách với nguồn gốc và phong cách nghệ thuật của nó. Hết lời dẫn.
Khải ơi! Anh cướp!
Cô đừng có la ơi!
Hãy nhìn tường đâu phải kẻ gian, mới vừa nhìn sao vội phát la. Bình tâm cơ sao dội vàng, mắt ngơ ngác dường như sắp chết. Tôi người dân ở xa mới về, qua đường chuông phải đâu tắt loàn.
Qua dội vàng nhất đụng tay ông, gặp phiền người thương hại bỏ qua. Quân cường sang cũng bên phủ đầy, tôi thao thân chạy
con chạy nói khi nãy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cứu giùm cho.